người thống khổ hay hạnh phúc đều do tự lực của nhân loại tạo nên, chứ không hề do một ai khác từ bên ngoài đến làm chủ thể chúng ta. Nhân loại có năng lực chủ động như thế mới có khả năng hướng thượng hướng thiện. Các bạn toàn đồng này nó có ai thắc mắc gì không không ha? Toàn đồng này có ai thắc mắc gì hết? Hướng thượng chính là nỗ lực hướng về phía tốt đẹp, mỗi bước đều hướng về phía trước, tiến đến tột đỉnh chí thiện. Đó cũng là ý hướng chính của bậc Phật. Con người thường tình, không ai không thích hướng thượng làm tốt, chỉ khi các phần tử thất ý nhân vì sự nghiệp này nó thất bại, khi ý chí họ chán nản mới tạo nên một thành phần bại hoại trong xã hội. Song các hạng người đó dù gì cũng là thiểu số, và lại họ đều có cơ hội để sửa đổi lại. Thông thường cho rằng hạnh phúc con người là đời sống gia đình hoàn hảo, con cái ngoan ngoãn, thân thể khỏe mạnh, có tiền của, có uy thế, đương nhiên đó là hạnh phúc của con người. Nhưng theo Phật pháp thì đó là quả hạnh phúc chứ không phải là nhân hạnh phúc. Nếu muốn được quả tốt đẹp không thể mới thể là thỏa mãn rồi, bởi các quả tốt đẹp đó rồi thì sẽ qua đi, cần phải tích tập nhân tốt mới có thể duy trì khiến càng những chỗ tốt đẹp hơn. Điều đó ví như ta thấy một đóa hoa đẹp liền muốn hái lấy làm riêng của mình, chứ không đi cắt vun tưới nuôi cây hoặc tìm giống vun trồng. Cho nên dù có cưỡng lấy được lại hóa thành tội ác. Một số người đạt được tiền tài hoặc địa vị một cách hợp lý, song thường hay lợi dụng tiền của địa vị của mình làm đủ chuyện hại người lợi mình. Đó thì do không có được tinh thần hướng thượng, cũng như chưa xác định được những lầm lẫn khi hướng đến mục tiêu cao thượng. Thì bạn thành một bài thắc mắc hiểu. Thì đường hướng nó cũng là đường hướng sống, sống trong cuộc đời.
Thì con thấy cái rõ đó là thầy nói là cái nhân được tạo trong cái cuộc sống chung sống biết được đạo Phật. Cái nhân đó thì cái mục đích nó là để sống đời,
thì đạo được phát ra đời. Thì cái con đường của đạo Phật cũng là con đường để mình sống hạnh phúc, chứ đâu phải để mình làm gì cả. Người ta cũng là sống chứ, đời nào thì cũng sống thì cũng là sống hết á. Thì nghĩa là đạo Phật là để giúp cho mình sống được hạnh phúc. Thì ở đây thì ngài nhấn mạnh cho mình biết rằng là chỉ dùng người ta cho đó, người ta cho rằng là thế cứ mà đời sống gia đình của mình được hoàn hảo, con cái của mình ngoan ngoãn, thân thể của mình khỏe mạnh, mình có tiền của, có uy thế thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà ngài cho mình nhấn mạnh cho mình biết rằng là đó là quả hạnh phúc, không phải là nhân hạnh phúc. Mà cái quả đó thì mình chỉ hưởng được một thời gian thôi, nó sẽ phải tan đôi. Nếu vậy đó, nếu mà bây giờ mình muốn được hạnh phúc bền bỉ đó thì mình phải hiểu là nó là quả chứ không phải là nhân. Mà cái quả nó phát sinh bởi cái yếu tố nào thì bây giờ cái yếu tố đó mình phải vun trồng, mình phải bồi dưỡng, mình phải nghĩa là làm cho nó được phát triển hơn đấy. Thì cái nhân đó nó cứ tạo quả không tập, thì cái quả nó có cái tiếp mạnh. Cũng như dù người ta trồng cái cây năm nay rồi, người ta gìn giữ cái giống nó, ta trồng một tiếp, và sang năm mà thì người ta có cái hoa lợi hoài. Chứ không phải là trồng một lần ăn hết, xong rồi chả cần trồng non, chả cần vun sơn, chọn cái quả đó là đương nhiên. Có người nói tôi không mong học Phật thành Phật, chỉ cần làm người lương thiện là đủ rồi. Cái này nhiều người nói lắm. Nói thêm đúng chút nào, cổ ngữ có nói thủ pháp hồ thượng cần tắc thì chung, thủ pháp hồ chung tắc tắc thì hạ. Hiểu pháp thật cao chỉ ở địa vị giữa, hiểu pháp vừa phải ắt là điều tính thấp cùng. Học Phật trước phải học làm việc tốt, điều đó đúng. Nhưng nếu chỉ mong làm việc tốt thôi, tâm mình sẽ thỏa mãn kết quả chỉ ở tính thấp. Cho nên học Phật không phải chỉ cần làm việc tốt, mà còn cần phải có một mục tiêu cao thượng. Cho dù một kiếp này chẳng thành đạt được, thì tương lai cũng phải hoàn tất mục tiêu lý tưởng đó mới đúng. Thì sự thật rằng là, ví dụ như người nào nói, tôi không mong học Phật thành Phật, tôi chỉ cần làm người lương thiện là đủ. Nhưng mà cái mà đã đủ để làm một người lương thiện đó, thì cái đó bắt buộc phải phạm Phật, phải theo Phật. Còn nếu không lấy gì ra thì làm lương thiện.
Không, nhưng mà cái đủ là tùy theo người đã đặt cái mục đích ở đâu này.
Thì đó, thì nếu mà mình xài đúng cái chữ mà lương thiện đó, chỉ đủ để làm người lương thiện, ví dụ như vậy. Người lương thiện tức là người mà làm điều thiện, hành động theo điều thiện, làm có lẽ phải, không có làm điều gì sai quấy, thì như vậy chắc chắn người đó đắc một phần.
Không, thầy cũng có nhiều đạo khác đó, cũng chúng tôi ví dụ như là mình giúp người giúp ấy rồi thôi, nhưng mà không có,
nhưng mà như thế này ở đây mình nói học tập thì nó có nhiều cái cách. Chẳng hạn ví dụ như là trước hết là bây giờ thì dù mình nói nhiều đạo thì ở trên phần hình như là đoạn trên, không mấy đoạn trên nhưng lại có sau đó cũng có nói về cái lối thiền của mấy cái tôn giáo khác, cũng như là lối thiền của thánh hiền ở Trung Hoa so với cái này lối của đạo Phật, so với cái nhìn của đạo Phật đó, mà lại có nói rằng là cái kết quả thì khác, chỉ có cái nhân phát sinh ra đó thì nó giống nhau, nhưng mà nhìn về kết quả là thì nó có khác đi. Thì nói về nếu mà mình bảo đúng nghĩa là hướng thiện, hành thiện, thiện thực sự đó.
Nếu mà người nào mà họ nói là họ có được lương thiện thôi, thì giờ họ sinh ra cái nước cộng sản, thì họ là theo cái lương thiện của cái lý thuyết của cộng sản thì cũng buồn đó.
Thì đó,
cái
chẳng hạn thì mình đặt trên cái phương diện lương thiện theo một cái gì đó, thì đó là phương diện lương thiện theo cái đó. Còn nếu bây giờ mình nói đúng cái chữ lương thiện không thôi á, cái chữ thiện không thôi á, thì đúng nghĩa thì thực sự là Phật. Tại vì thì dùng những cái tôn giáo khác ở đây mình nói là mình chê đó, nhưng mà sự thật á, đúng nghĩa của cái chữ thiện á, mà cho nó hoàn mãn, cho nó đúng nghĩa thực sự rốt ráo thì chỉ là Phật, nói thẳng là như vậy. Còn nếu mà mình phân tích cho kỹ, bởi vì đây mình phải là phân tích từ các tôn giáo khác nữa, nhưng mà mình nhìn cho kỹ thôi, trong cái đạo nào nó cũng có một cái cực đoan hay quá khích hay là có một cái gì đó á, nó ví dụ như vậy nó hơi giáo điều, nó hơi cuồng tín, nó ví dụ phải chỉ có đạo Phật à. Đạo Phật là coi tự do dân chủ thật đó. Mình để ý thấy như vậy, chính vì lẽ như vậy mà mình thấy nói về cái thiện đó thì mình có thể thấy như vậy, là thấy cái mặt hiền, chứ mình có nói cái mặt mà giáo lý nữa, nói về mặt hiền thì mình thấy rõ đạo Phật thiện rồi. Thiện ở những cái chỗ nào trước tiên đó, trong lịch sử thì bất cứ người Phật tử nào cũng phải tự hào về như vậy, đạo Phật chưa từng bao giờ có đổ máu phi thông nào, đạo Phật chưa bao giờ truyền bá đến một nước nào nữa mà bằng máu xương, chưa bao giờ có. Điều đó ai cũng phải nhìn nhận được cái chuyện đó, tôn giáo nào cũng có đổ máu hết trừ đạo Phật. Mình nghĩ coi hồi mà ông Muhammad không truyền bá cũng bằng cái gì, bạo lực. Ở trên chúa giáo cũng vậy, ở trên chúa giáo hồi giáo đánh nhau, còn đạo Phật đường cái là chưa hề có thánh chiến với bất cứ tôn giáo nào hết. Đạo Phật bị người ta đánh không cả, người phải nói thẳng là bị hồi giáo tiêu hủy tàn phá ở biên Ấn Độ, bị Ba La Môn giáo bắt nạt, bị Kỳ Na giáo chèn ép. Đạo Phật chuyện như vậy, rồi những nước Á Đông mình thấy trên chúa giáo cũng đàn áp Phật giáo, ở Việt Nam á, trên chúa giáo cũng đàn áp Phật giáo. Mà mình thấy như vậy nó thật ra không có bảo động. Thành thử ra nếu mà mình nói về cái tinh thần mà hiền thì Phật giáo hiền nhất. Rồi nói ngay á, nói về cái quan điểm phải chỉ có đạo Phật là có thể hiện từ bi, từ bi chân chính. Và ngay sau khi tự ăn chay mình cũng thấy rõ như vậy. Đạo Phật tới con súc sanh mà không đỡ giết, không chỉ giết con người. Mà rõ ràng là đạo Phật vì không đỡ giết súc sinh, nó chỉ con người, là đạo Phật luôn luôn bị chèn ép. Thì mình thấy rõ ràng mình thấy cái mặt hiền đó, chứ mình có nói cái mặt nào nó đạo lý sâu xa thì mình nói cái mặt hiền thôi, mình đã thấy đạo Phật có nhiều cái thiện hơn không, có cái thiện hơn là chỗ đó. Đạo Phật đúng nghĩa là bất bảo động, đạo Phật nó chỉ có thể bị đập, chứ đạo Phật không có bao giờ có cái tâm sát hại lại. Đạo Phật là luôn 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 chủ trương mà theo đúng như vậy, cái tinh thần đạo Phật là lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Thế là đạo Phật không bao giờ có thanh chiến nữa. Thiên chúa giáo, nhưng mà mình qua Ấn Độ thấy thì Thiên chúa giáo cái Jerusalem của họ đó mà bị Hồi giáo xâm phạm đó, là có đánh nhau trải dài cả thế kỷ vậy đó. Nhưng mà đạo Phật thì mình tới những cái thánh tích của đạo Phật ở bên Ấn Độ thôi. Ấn Độ giáo nó chưa ngang không mà nó vô trong cái vùng thánh địa của mình, nó xây nhà thờ, đền thờ nó lên. Phật mà đâu có đánh nhau, không có đánh lộn gì hết, chưa từng. Nó xây cái nơi mà đi coi 10 cái thánh tích như vậy đó, thì cũng phải hết 8 cái là có bà là môn giáo đặt một cái gì vô đó. Mà đạo Phật thì có ạ. Thành ra nếu mà mình nói những cái chuyện mà bình thường, thì dù nói những cái chuyện thiện đó, đó. Nếu mà mình phân tách mà đi sâu vào trong cái giáo lý nữa đó, thì mình phải đạo Phật còn thiện hơn nhiều, thiện hơn mấy cái tôn giáo khác nhiều lắm. Rồi cũng như cái nữa, mình thấy cái thiện nữa là cái mà thì dù như là bất cứ ông giáo chủ nào hay là bất cứ một ông thánh nhân nào chẳng hạn, thì ông vẫn có cái tinh thần của ta của ngài lắm. Thành ra ông nào về ông nghe này thì chúa cũng toàn là toàn dân ta, dân tộc Thái đó đâu đó. Hay là mấy ông bà là một giáo về hay mua mấy cũng vậy á, nhưng chỉ có Đức Phật à, mình chào dân nghe nói là dân Kadila của ta, không bao giờ nữa. Thậm chí dân Kadila bị chém giết cũng vậy đó, mà Đức Phật cũng có thể nghĩa là không một chút thù oán khởi lên, bị Lưu Ly Vương sát hại như vậy. Cái từ bi của đạo Phật, một cái mà nhìn mọi người dưới một con mắt bình đẳng, nó hóa thân bình đẳng, chỉ có mình đạo Phật, chỉ có Đức Phật mà mình thấy rõ ràng là hiển nhiên là nhìn được như vậy. Thế ra khi mà mình bảo là tôi không mong thành Phật, học Phật gì hết, là tôi chỉ cần làm để lương thiện, nhưng mà mình phải nhớ rằng là dù mình cần mong làm Phật, nhưng mà nếu mình làm một người lương thiện mà viên mãn thì mình cũng làm Phật thôi. Thế ra mình cũng mong cũng vậy à. Có như mình bảo tôi mong làm lộc, nhưng mà tôi chỉ mong làm quảng huệ thì nó cũng vậy thôi, tại vì quảng huệ với trần hướng lộc cũng là một. Anh thử đó mà bắt buộc nếu thực sự người đó mà ưa trộm nhiều thiện, mà thực sự người đó thích làm thiện, có nhiều khi cái thiện của họ đó nó là cái thiện ở một cái mức độ mà dưới mắt họ cho như vậy là thiện đó. Thế là họ bảo là tôi không hại ai là đủ, mà có nghĩa là tôi không hại ai trực tiếp là đủ, họ có thể gián tiếp cũng là hại đấy, nhưng mà họ cho cái gián tiếp là họ không có dính vô tổ tác, mà họ cho là nghĩa là trực tiếp mới là phạm tội. Cũng nói giống như mình bảo là tôi đâu có làm ác bây giờ đâu, để tôi ăn cá tôi cũng cắt cổ, nhưng mà tôi ăn thịt cá ăn cá tôi cắt cổ, vậy là mình cũng có thể lý luận là tôi đâu có làm ác, đời tôi giết ai bây giờ nữa đó. Thì cũng giống như cái câu chuyện ngủ ngon mà nó ví dụ, anh chàng thì lúc nào anh cũng cho anh là con người sĩ, con người lương thiện này nọ đó, mà anh muốn ăn thì có chừng ngon, mà anh muốn ăn cái con rùa và anh mới nấu được nồi nước sôi lên, xong anh xách con rùa thì anh nói chứ, tại vì anh vẫn có về để mà bào chữa cái lương tâm của anh. Em mới nói rùa nhưng mà mẹ nói mày chạy nhanh lắm, thì giờ tao gác cái cây này trên nồi nước sôi, nếu mà chạy kịp thì đây bên kia mà mày cũng rơi xuống nồi nước sôi thì mày sống, còn mày đè từng mày chết, rồi mày đào lắm để cho con rùa bò thì cũng cây. Cái con rùa nó mới cố sức, nó lết qua được, dù là nóng nó lết qua được rồi, lết qua được anh thấy tiếc, anh sẽ bảo chứ mày giỏi thiệt hay thiệt, mày sẽ lè thiệt, nhưng mà đâu mày làm lại thử lần nữa mày. Tức là anh nghĩ rằng là anh đừng có làm ác thôi đó, nhưng mà trong khi đó là anh nghĩ đủ cái trước để mà anh giết nó, nhưng mà anh thì sợ là nếu mình tận mình chính tay mình giết nó thì hóa nó bị ác, có thể anh muốn nghĩ là con rùa tự tè chết đó, chứ không phải là mình giết. Nhưng mà anh ăn con rùa anh yên tâm, nó lấy cái tâm lý như vậy. Nó rồi bảo nó rùa rùa là mày hay quá, mày lẹ thì tôi không nhận mày giỏi, nhưng mày làm lại lần đi, mày làm lần đi gì tôi xem. Rồi anh cố ý để cho rùa lần đi chịu nổi thì lại rơi dưới tâm nước sôi, rùa sẽ chết và anh sẽ cảm thấy là không có tội lỗi. Và con rùa tự tay anh có làm đâu đó. Nhiều khi người đời người ta nghĩ là lương thiện, tức là thí dụ như vậy, là không trực tiếp hại mình đó, không trực tiếp thôi. Nhưng mà nếu thì dù như là trên một cái phương diện nào đó, kẻ nào nó hại mình mà được lợi cho họ thì họ cũng sẵn sàng làm ngơ. Nói ví dụ như thế. Thế là như vậy, cái thiện mà họ nói á, cái thiện nó chưa phải là thiện, không phải là thiện. Thế là những đúng nghĩa là những người mà thích thiện thiện mà nói là tôi á chỉ thích là một người lương thiện, và lương thiện đúng nghĩa lương thiện là phải trong trường hợp nào cũng thiện, như vậy mới gọi là lương thiện. Và bây giờ thì dùng trường hợp mình có tiền có của, mình cần phải đi ăn cắp ăn trộm, thế như vậy mình lương thiện nhưng mà chưa chắc lương thiện. những cái trường chẩn đoán đó, thì mình thấy là mình có lương thiện hay không. Đó. Và bây giờ đây mình ngồi nói mà tôi không bao giờ mà đi dành ăn của ai, bởi vì hôm nay mình ăn có đồ ăn đủ không thì đủ. Đó. Thành ra cái sự lương thiện là phải đặt như vậy mới gọi là lương thiện này. Về đó trong trường hợp nào cũng vẫn phải hành thiện, thì cái đó mới được gọi là lương thiện. Còn bây giờ trong cái môi trường này mình chưa cần phải làm điều bất lương bởi vì mình ăn cũng có đủ. Còn khi mà nó xảy ra cái điều gì đó thì mình mới biết rằng là mình có thiện hay không có thiện. Và người thiện là trong cái phương diện nào, trong cái môi trường nào nó cũng phải giữ được, cũng gọi là lương thiện được. Thì nếu cái người nào mà muốn đúng nghĩa như vậy thì người ta bắt buộc phải, về đó bắt buộc phải phải giữ cho mình lương thiện, mà giữ cho mình lương thiện thì phải có giới thì mới giữ được. Đó. Thì vô tình người đó bắt buộc phải học Phật và phải thành Phật thì người đó mới được thiện lúc nào trong mọi trường hợp. Còn thôi rằng là anh nói cũng chỉ trong cái trường hợp nào đó anh mới thiện được. Anh thì vẫn Đức Phật mới nói trong bốn cái điều nan, bốn cái điều thế giới này, Đức Phật là bốn điều nan tức là khó làm. Đó. Trong đó còn điều là nguy hiểm chỉ thế nào, tức là nguy hiểm mà giữ giới được là điều là khó vô cùng. Mà thiện bình thường chỉ giới hay lắm, chỉ giới không nghĩa rằng là làm thiện, nhưng mà khi mà nguy hiểm rồi đó thì giới rất tuân. Đó. Thì dù mà nói quá cũng quá đó, thì cũng dám là bắt gà ăn sống, chứ đừng có nói được nó là bảo tôi cắt cổ gà, nó cũng xé gà ăn sống cũng được nữa. Đó. Thậm chí nếu ăn thịt người thì bình thường không ăn. Rồi khi mà nguy hiểm thì tại đây mình sống trong một cái xã hội nó hơi bình an rồi. Đó. Thì nếu mà chỉ dù mình sống trong một cái xã hội nào đó nó bị xáo trộn thì mình sẽ thấy mạnh cái lời nói của Đức Phật là đúng, một cái khó đó mình. Bởi vì khi nguy hiểm mà chưa không phải là nguy hiểm gì mà ghê gớm, mới là chỉ là nguy hiểm sơ sơ thôi, nguy hiểm viễn phong, nguy hiểm do mình tưởng tượng thôi, mình nghĩ thôi, nghĩ trong trí khôn của mình là điều đó sẽ gây đến cho mình cái nguy hại, là mình cũng đủ là không làm thiện rồi. Thành ra mình ở dưới những cái chế độ nào đó mình thấy ngay là cha con thì tố cha, nói vợ tố chồng, nó ví dụ như vậy đó, rồi đệ tử tố thầy, nó chán chán. Cái đó mình thấy, mình cái trước mắt mình có phải không, là mình sống xã hội là mình thấy. Đó. Nhưng mà chính tôi thì tôi cũng được chứng kiến cái cảnh nó nhiều lắm đó chứ. Đó, đệ tử tố thầy tố vậy đó, mà rõ ràng là những người mà ông thầy nuôi nấng giúp đỡ cho biết mấy đó. Nhưng mà lên rồi tố cáo rồi nói là ông thầy đó là lung manh, là độc ác, là đổ lốt nhà tu, phá đạo hại đời, thôi đuối thứ, có cái danh từ là phá đạo hại đời, nó là bên Việt Nam đẻ ra, đó. Thì mình thấy là khi đó là Phật tử cũng chả có còn kể gì tới ngũ giới nữa, chả cần kể gì nữa, cứ phỉ báng để cho mình được an thân. Thì mình thấy như thế, thì mình thấy là khi mà thiện, nói là tôi chỉ muốn làm người thiện. Thì cái thiện đó phải trong mọi trường hợp thì phải thiện, tức là trong lúc nguy hiểm, trong lúc có thể mất cả tính mạng của mình cũng nhất định phải làm thiện. Thiện là phải như thế này nè, mình kể những cái chuyện ông Vương Hoành về đó phải mới thiện, tránh loạn. Rồi chúng mệt mỏi quá tránh loạn trên đường, mệt mỏi ngang qua một cái vườn hoang, bởi vì chỗ nào cũng là đất vô chủ, chỗ nào cũng là nhà không người, mặt mày nó chạy bởi vì giặc giả. Thì đến cái khu vườn hoang, người nào người đấy đều đuối sức, vừa đói vừa lạ vừa mệt vừa khát, thấy một cái cây lê trái thôi sung sên, người nào người đấy vui mừng lắm, trèo lên hái ăn. Riêng có một mình vua hồng ngồi thở dốc mồ hôi thì đổ, cầm cái nón mà quạt, nhất định hái, nhất định ăn. Ngồi tỉnh khô ở xem mọi người hái, một người ăn thì ai cũng làm gì làm, một người mặc thế vậy mới hỏi chứ, sẽ sao anh cũng chịu hái lê ăn vừa lót lòng mà vừa đỡ khát. Vua Hoàng trả lời là bởi vì ta chưa hỏi chủ nhân một cây lê là ta dám hái. Rồi người bạn nói là cây lê này, cây lê vô chủ, bởi vì thời buổi nhiễu như loạn lạc để làm gì có chủ, chủ nhân chạy mất rồi, cây lê này là hoang, vươn lên này là hoang. Vua Hoàng trả lời là đúng, cây lê này không có chủ nhưng tâm ta có chủ. Thiền nó phải thiền cho đến mức rốt ráo như vậy đó. Chứ còn đâu có phải là lúc đó là bảo là ô không chủ nào. thiện là như thế đó, thiện là một mình cũng thiện, chứ không phải là khi tiếp xúc với người khác cũng thiện. Một mình thôi, trời không biết đất, nghĩa là mình cho là trời đất cũng không biết mà người ta cũng biết mình muốn bất thiện. Nghĩa là bất cứ cái tâm niệm gì lóe trong đầu nó cũng phải thiện, hành vi gì một mình thôi nó cũng thiện. Thì phải thiện như vậy chứ, như vậy mới còn là thích thiện thiệt. Đó. Thích thiện là phải dám sống chết cái thiện, thì mới gọi là thích thiện. Còn thích thiện là chỉ có thích thiện là bởi vì đó, khi đó đó, mình dư giả, mình có mấy cái bao gạo ăn hết để nó mọt nó ăn hết thì bằng đem nó bố thí cho nhà nghèo được đăng báo chụp hình đó, bằng từng quân đó. Thì cái thiện nó là cái thiện không có xứng đáng chút nào hết đó. Vậy cái thiện mà làm sao mà bây giờ đây đó, mình cũng chỉ có một mẩu bánh mì đó thôi mà người kia người ta cũng đói khát, người ta cần thiết mà mình dám nghĩ cho cái đói khát nó khổ sở thế nào mà mình hy sinh mình cho người ta. Thiện như vậy mới xứng đáng gọi là thiện. Mà nếu mà dám thiện như vậy đó, mà thích thiện như vậy thiện, thì chắc chắn phải học Phật, mà phải thành Phật để mà được thiện tốt cao như vậy. Thành ra thì dụ như người ta tin ra nói tôi chỉ cần làm điều thiện mà tôi không mong thành Phật, tôi không thích Phật. Mà Phật, tôi không thích học Phật, tôi không cần học Phật, tôi không cần làm Phật. Đó. Mà giả sử những cái đó không biết Phật là cái gì, không biết học Phật là cái gì, thì người đó nói cái câu đó cũng là chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì họ có biết là cái gì đâu mà họ thích. Còn giả sử họ biết thiền, họ biết Phật Pháp, họ biết Đức Phật thiền, và họ nói như vậy thì mình tin ngay người đó không thích thiền. Là bởi vì chỉ có đạo Phật là dạy cho mình những cái thiền đó chứ. Đó, dạy cho mình những cái thiền. Học Phật là để làm thiền, để hướng thiền. Thành ra để nói là tôi không cần học Phật mà tôi chỉ thích làm thiện thôi. Như vậy chứng tỏ là anh đó không thích thiện. Tôi không cần thành Phật mà chứng tỏ anh đó không thích làm thiện. Còn nếu anh biết thì cũng thì anh nói cái câu này vô nghĩa. Anh biết thì không cần phải bàn tự. Và nếu anh biết là mình nghi ngay là cái này anh thích thiện. Đấy là học Phật trước, phải học làm người tốt. Điều đó đúng, nhưng nếu chỉ mong là người tốt thôi, tâm mình sẽ thỏa mãn, kết quả chỉ để thấp. Thì đúng vậy, thế là mình chỉ là nghĩa là hạ căn thôi. Cho nên học Phật không phải chỉ cần là người tốt, mà còn cần phải có một mục tiêu cao thượng. Cho dù một kiếp này chẳng thành đại được, thì tương lai cũng phải hoàn tất mục tiêu lý tưởng đó mới đúng. Thì đó thì mình phải có cái lý tưởng. Cái lý tưởng đó của mình đó, tức là lý tưởng nó đúng nghĩa là lý tưởng của phần thân thiện. Thế ra nếu mà mình không hành được hết tất cả mọi cái điều kiện đó trong cái kiếp này, ví dụ là những đủ khả năng, đủ năng lực để nghĩ thiện, để hành thiện à, thì trong tương lai mình phải hoàn tất cái mục tiêu lý tưởng đó, tức là cái lý tưởng của mình phải nuôi đời đời trực tiếp. Là bởi vì cái lý tưởng đó là cái đường hướng của mình đi, mà lý tưởng mình đề ra, tức là lý tưởng chẳng hạn như là mỗi người khi mà bước chân vào cái đạo Phật đó, thì mỗi người bước chân vào bằng một cái lý tưởng đó. Nhưng mà cái lý tưởng đó nó cũng nguy hiểm lắm, là bởi vì rằng là nếu người nào đặt sai lý tưởng ngay từ đầu thì người đó không bao giờ tới gần được cái đạo Phật, mặc dù người đó có thể là ăn chay tụng kinh, có mõ siêng năng cần mẫn kia lắm, mà phát tâm làm công quả kia lắm đó. Nhưng mà cũng bao giờ thấy được đạo Phật, đến gần được đạo Phật, chúng ta nói chi bảo là thấy được Đức Phật. Tại sao vậy?